5. Thế nào là pháp môn giải thoát bất tư nghì?
Thế nào là pháp môn giải thoát bất tư nghì? Bữa hôm mà tôi đã có trả lời qua rồi, nhưng mà bữa nay là vô ngay cái đề là phân cấp thêm cho các vị thấy nè. Quan trọng ở trong cái bản đề này là hai chữ tư và nghì. Mà nhớ rằng cái nghì này á, cái nghì này cũng rất là cái nghị vậy nè. Nếu ở thế gian mà người ta ta hội họp nhau để người ta bàn luận hội thảo một vấn đề gì đó, ta gọi là hội nghị. Chữ nghị á cũng rất là chữ nghị này nè, đọc là nghị vậy nè. Nhưng mà chữ nghị á là khi nào mà bàn thảo là bàn nói thảo luận một vấn đề gì mà có thể đem ra nói được cụ thể được để đem ra cho mọi người phân tích luận bàn cho mọi người nghe được dễ dàng đó, thì những cái điều đó ta gọi là hội, đó là hội nghị. Chứ nghị có nghĩa là bàn luận. Còn ở đây tôi dùng cái chữ chữ nghị này á, có nghĩa là cũng là một cách bàn luận, mà bàn luận này là bàn luận ở trong trí, tự bàn luận, tự giải đáp, tự nhận thức ở trong trí, chứ không có đem ra nói bên ngoài được. Bởi vì không có cái ngôn từ mà đem ra nói bên ngoài là không đạt tới cái chỗ mà mình muốn nói, cái chỗ mà mình nghĩ ngợi ở bên trong. Thế vì ở đây gọi là cái pháp môn bất tư nghì giải thoát, nghĩa là cái pháp môn giải thoát này nó quyền diệu, nó sâu xa, nó ẩn kích như mật, mà chỉ có người nào học tu thực hành và sống theo cái cách học tu thực hành đó thì người đó có một cái sự giải thoát, mà không có dùng cái sự suy tư bình luận mà đem nói ra ngoài được cho ai biết hết. Nói cách nào cũng không đạt. Và người ta, cái người mà tu hành cái pháp môn giải thoát bất tư nghì này đó, họ cũng ở tại trên mặt đất này, họ cũng đi cũng đứng cũng nằm cũng ngồi cũng nói cũng đứng cũng động tĩnh như vậy, nhưng mà nếu tu theo cái pháp môn này thì họ sẽ có một cái sự an lạc, cái sự giải thoát mà không dùng ngôn từ nghĩ ngợi bàn nói để nói ra cho người ta biết được hết đâu. Cho nên gọi là pháp môn giải thoát bất tư nghì. Thì cái đất này như ba mà tôi nói một lần là đây nè, ví dụ tôi uống nước đó nè, trong Phật giáo gọi là nhân nhân ẩm thử mà lãnh loãng tự chi. Với cái người uống nước, người nào uống nước người đó mới là nhận biết được cái độ nước ấm lạnh cỡ và thơm cỡ nào và cái vị nó cỡ nào và sự ngọt ngào nó cỡ nào, chỉ có người uống nước mới nhận biết mà thôi. Còn đem ra nói cho người khác cái độ nóng lạnh, cái sự là cái mức độ ngọt ngào và cái chất vị cái mùi hương không thể nói cho người khác biết được, có nói kiểu nào đi nữa cũng không nói hết được và không đúng được. Cho nên nguyên nhân ẩm thủy lạnh loãng tự tri, người nào uống nước lạnh nóng thơm tho hả như cái nào chỉ có người đó biết. Thành ra cái kinh này là kinh Ngài Di Ma Cật nói về giải về cái pháp môn bất tư nghì giải thoát, giải thoát không thể nghĩ bàn được. Trong số mấy trăm người đây mà có người mà quyết tâm mà thực hành rồi, người ta có cái sự giải thoát của người ta, mà bạn bè đạo hữu xung quanh không hề biết được người đó có sự giải thoát đó, đó là một hiện tượng bất tư nghì. Người ta tư duy, người ta quán chiếu, người ta nhận thức giải thoát theo như thập môn thập quyền như khởi đó nè, mà nhận thức mà giải pháp mà cho nên như thế rồi, nó biến thành ra cái hiểu biết đó, cái tri kiến đó là của chính mình chứ không phải là do kinh thức văn tự nữa, thì các vị sẽ có một cái sự giải pháp kỳ lạ ở trong chính mình, những người xung quanh không biết. Vì vậy mà gọi pháp môn giải pháp bất tư nghì là vậy. Mình nói ra cho người ta cũng không có ngôn từ để nói được, và những người xung quanh dòm nhìn mình, những người đó cũng không biết mình có được cái sự giải pháp đó. Đó là cái nghĩa bất tư nghì là vậy. Thì đó là tôi nói về cái tên đó. Tôi nói đó là nói sâu ở trong kinh đó. Còn nói về dần lại là dễ dàng hơn đó. Tôi nói ví dụ như là các Phật tử đây nè, thời gian gần đây các vị đi học kinh, chưa học mấy kinh Bất Tư Nghị Giải Thoát Pháp Môn của Ngài Như Ma Cật đâu. Nhưng mà có những người, nói với tôi, trước kia cũng là chính là mình, cũng ở trong nhà mình, với con cái, dâu rể, với những thân bằng quyến thuộc họ hàng qua lại tiếp xúc, sống làng, vân vân. Nhưng mà trước khi mà chưa học kinh, chưa đi sâu vào giáo lý, thì cũng chính mình ở trong hoàn cảnh đó, nhưng mà nó nhiều phiền muộn, nó nhiều chấp mắc, nó nhiều ưu tư và nó nhiều đau khổ lắm. Nhưng mà qua thời gian có gì theo dõi 3-4 năm, có gì theo dõi 7-8 năm, 10 năm, cái thời gian đó mặc dù là một tuần nghe có một lần thôi, mà nó thấm dần rồi trong cái đời sống của các vị Phật tử đó, họ tăng dần sự an lạc lên. Nó làm cho nó là tinh thần khoan khoái về việc giải quyết việc nhà, việc cửa, việc con cháu này kia, như là dễ dàng ổn thỏa mà không còn đau khổ nặng trịch như là những lúc trước kia. Ấy vậy mà những người xung quanh, những tất cả những người xung quanh ta, ở trong xóm ta, họ nào có biết ta được cái gì hơn đâu. Họ không hiểu được ta có được cái sự an lạc gì vậy ta. Thì điều đó không phải là Bất Tư Nghị là gì. Bất Tư Nghị đó là Bất Tư Nghị nhân nhỏ, là nó vậy đó. Trước kia ta mỗi ngày ta giận dữ bao nhiêu lần, và tối ngày nói xàm, toàn là chuyện là đánh mắng chửi mới như vậy và nhăn nhó suốt. Nhưng mà giờ cái đó không có nữa. Thế thì cũng chính ta, trước kia cũng ta, mà bây giờ đây cũng ta. Nhưng mà nhờ cái pháp vị của Phật làm cho ta giác ngộ được sự vật là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh. Nếu ta có chạy theo cái nữa, đeo đẳng theo nó đi nữa rồi mà cuối cùng thì Nam Lai Bắc Giảng Tổ Tây Đông Sơn Bắc Phù Thanh Tổng Thị Không thôi. Thiên giả không, địa giả không. Thiên giả không, địa giả không là ở bên kia, người ta nói gì đồng mới rồi mà động đất chết thành mấy trăm người ha. Khổ như kỳ á. Nói cái đó là cũng là không đó. Đang sự nghiệp, đang tạo sự nghiệp giàu có, ở trong lầu đài, ở trên cao ốc, tiền của như thế, mà mình không có ngã và không có ngã sở hữu, bởi vì Đức Phật gọi là vô ngã mà, cho nên nó sụp đổ bất cứ lúc nào. Mặc dù là có điều tránh thế nữa mà cũng không làm gì kịp. Điều tránh thế là chỉ là khi sụp đổ rồi là nói rằng là nó được mấy độ đức ta là vậy thôi. Tức toàn là đều là sụp đổ chết hết rồi mới nói thôi. Thế thì là thiên giả không, địa giả không là vậy. Nhân sanh hữu yếu tại kỳ trung. Người sống trong cái cuộc đời này nghĩa là tự mình không định đoạt số phận mình, giống như là sống một cách mờ mờ ảo ảo vậy thôi. Thế giả không, tử giả không, quỳnh quyền lộ thuận bất tôn phùng. Rồi thì chồng cũng không, rồi vợ cũng không, rồi con cũng không, rồi khi mà chết rồi thì cũng không gặp được những người thân. Thiên giả không, ngân giả không, tử hậu hà bàn bại thủ tung. Vàng cũng không giữ được, bạc cũng không giữ được, khi chết rồi chỉ có hai bàn tay không, giống như khi mới sinh ra. Do nhận thức được cái chân lý đó cho nên là bắt đầu dễ giải lần lần, cõi mở lần lần, do đó mà nó có một sự an lạc, cái bằng giải thoát bất tư, bất tư gì mà người khác không hề hay biết được. Đấy là tôi nói cái bất tư gì nhỏ nhỏ đó, còn cái bất tư gì mà của Kinh Như Ma Cật này là đạt tới cái đỉnh cao của bất tư gì, nghĩa là có thể thành vô thượng bồ đề. Thì chữ bất tư gì nó có nghĩa như vậy. Còn nếu mà nói cho cụ thể hơn á, tôi nói không phải là tôi khoe, mà không phải là mình thôi, mà các vị như tôi đã nói, tất cả Phật tử đều có thể có được cái giải pháp bất tư nghị. Còn như tôi hả, tôi vẫn có thường sống trong giải thoát bất tư nghị lắm chứ. Đấy là sự thật thôi. Tuy nhiên là bất tư nghị 100% là nó thành vô thượng bồ đề. Còn giải thoát bất tư nghị mà 70% thì mình ngang hàng với cái bậc giải thoát cỡ đó. Rồi cũng có cái bất tư nghị nhỏ nhỏ như tôi vừa nói, là toàn thể Phật tử ai cũng có thể được có cái sự giải thoát bất tư nghị cả. Nhưng mà nhiều ít, nên nhỏ hay là to, đều là do mình thôi. Mà người khác không biết gì vậy mà gọi là bất tư nghị giải thoát. Bây giờ thì tài liệu đã có rồi. Nhưng mà đại chúng nên nhớ rằng là chân điển mà tôi biết là phải nói rằng là tôi cẩn thận á. Cẩn thận từ lời, từ ý, nghĩa là phải đem hết cái hiểu biết của mình mà làm, chứ không phải làm cẩu thả. Như vậy cho nên là các vị, tôi xin đề nghị các vị đọc có thì để ý mà đọc từ từ mà nghiên cứu, các vị sẽ thấy những cái sự tiềm ẩn sâu xa và tự các vị tư duy thêm còn nhiều lắm. Bởi vì tôi biết nó xúc tích lắm, nó xúc tích mà phải nói rằng là cẩn thận lắm. Cho nên mặc dù là văn tự thì ai đọc cũng được lắm, nhưng mà nên để ý. Ngày bây giờ nó bắt đầu vô đây là cái lời tựa. Cái lời tựa mà các vị tôi tin rằng là các vị đã có sẵn rồi, các vị đọc rồi chứ gì. Nhưng mà tôi cũng phân tích, nếu đi sâu thì tôi cũng phân tích thêm cho các vị để ý.